nghiêm áo chỉ, vọng tận hoàng nguyên quang. Thời gian ngày 15 tháng 6 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan, tập 47A. Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 7, hàng thứ 6. Ngay trong hàng thứ 6, xem từ chữ vấn này. Vấn: cứ kỳ sở thuyết, tắc nhất trần chi thượng, lý vô bất hiển, sự vô bất dung, danh vô bất thích, nghĩa vô bất thông, kim thời tu tập chi đồ, dân hà hiểu ngộ, đạt ư trần xứ, đốn quyết quần nghi. Đây là một đoạn. Chúng ta sẽ xem trước cái đoạn này. Đây là đại sư vì chúng ta nói ra một đoạn lớn phía trước. Chính ở trong một vi trần liền có thể thấy khắp pháp giới. Dùng danh từ hiện tại gọi là toàn vũ trụ, cả thảy trong vũ trụ, tánh tướng, lý sự, nhân quả. Đây là trong Đại Thừa Giáo thường nói chư pháp thật tướng. Vì chúng ta nói ra luôn không tránh khỏi, cũng có thể nói phải có không ít người sau khi nghe rồi họ có nghi hoặc, có nghi vấn. Đại sư ở chỗ này thay họ hỏi ra. Căn cứ vào phía trước đã nói, tắc nhất trần chi thượng lý vô bất hiển, tánh lý, lý trong tự tánh, lý trên pháp tánh, lý ở trên pháp tướng. Chúng ta nói vật lý, vật lý là lý trên pháp tướng. Tâm lý, tâm lý là lý trên pháp tánh. Thế nhưng tâm có chân tâm, có vọng tâm. Vọng tâm ở trong Phật pháp gọi là A-lại gia. Chân tâm chính là tự tánh. Sự vô bất dung. Vì sao vậy? Sự lý là một, không phải hai. Phía trước nói với chúng ta, nói được rất hay. Sự cùng lý tương dung tương nhiếp. Lý không liệt khỏi sự, sự không liệt khỏi lý. Lý do sự hiện. Không có sự, chúng ta không cách gì phát hiện được có lý. Không có tướng thì bạn không cách gì thể hội được tánh. Nó tuy là không có hiện tượng, nó không phải là hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Nó có thể hiện tướng, ở trong một nhân duyên, điều kiện nào đó, nó có thể hiện tướng. Đây là trong Phật Pháp thường nói, một niệm bất giác mà có vô minh. Trong điển tích, Tướng Tông thường nói, vô minh bất giác sanh tam tế, thế giới vi duyên trưởng lục thô. Những đại đạo lý này chính ở trong một vi trần liền hiển thị ra. Văn vô bất thích, văn là nói kinh văn, nghĩa vô bất thông, văn cùng nghĩa, nghĩa là nghĩa lý, văn là phía trước nói sự, nghĩa là phía trước nói lý. Do đây có thể biết Thế Tôn muốn vì mọi người nói pháp. Bạn thấy nêu ra một trần thì được rồi, liền đem áo mật của cả thảy vũ trụ, hoa nghiêm áo chỉ thì nói tận rồi. Thế nhưng sự việc này cần phải là pháp thân đại sĩ mới có thể lý giải. Ở dưới mười pháp giới không có được trí tuệ cao như vậy, họ không thể lý giải. Cái đoạn này hỏi đáp rất hay. Thay chúng ta hỏi, những người chúng ta sau khi nghe rồi rất khó thể hội. Ngài nói kim thời tu học chi đồ, kim là hiện tại. Đại sư Hiền Thủ là người đầu nhà Đường. Vào lúc đó Phật Pháp truyền đến Trung Quốc là thời đại thịnh nhất, gọi là thời đại Hoàng Kim. Cao tăng đại đức, cao tăng xuất gia, đại đức ở tại gia, đây là cư sĩ quá nhiều. Đại kinh đại luận như vậy hợp với căn tánh, ở vào lúc đó không có vấn đề. Truyền đến chúng ta ngày nay, Phật Pháp suy vi đến mức thấp nhất, làm cho rất nhiều người sinh ra hiểu lầm đối với Thánh giáo. Nguyên do dẫn đến hiểu lầm rất phức tạp. Cái thù thắng đến như vậy, không có người hiểu, không có người truyền, thật là đáng tiếc. Cho nên Ngài đề xuất người hiện đại, đặc biệt là nói người hiện đại chúng ta, dân hà hiểu ngộ. Chúng ta làm thế nào có thể thấu triệt? Làm thế nào có thể đạt ngộ? Đạt là thông đạt. Chúng ta có thể ngộ nhập, chúng ta có thể thông đạt ở nhất trần chi xứ, đốn quyết quần nghi, đem tất cả nghi lự hoàn toàn hóa giải hết. Khi Thế Tôn ở đời đích thực là như vậy. Thế Tôn có thể quán cơ, ứng cơ nói pháp. Cơ có thượng trung hạ ba căn, đây là phần lớn. Phật gì đại chúng giảng kinh nói pháp, khế cơ khế lý, không cần phải rất nhiều ngôn ngữ, người nghe liền có thể thông đạt, liền có thể đốn quyết quần nghi. Hiện tại chúng ta gặp được những kinh điển này, sau khi nghe rồi không cách nào đốn quyết quần nghi. có thể một bộ phận nghi hoặc hóa giải, còn một bộ phận vẫn không thể nào thấu triệt. Vì sao vậy? Phiền não tập khí, chướng ngại mất. Trong Đại Thừa Giáo, Thế Tôn thường nói Bồ Tát tu hành chướng ngại lớn nhất chính là nghi. Cho nên nghi bị liệt vào căn bản phiền não. Căn bản phiền não có 6 điều, nó liệt vào điều thứ 5, tham sân si mạng, phía sau chính là nghi. Phiền não nghiêm trọng, cái phiền não này không phải là hoài nghi bình thường, là hoài nghi đối với thánh giáo, hoài nghi đối với cổ thánh tiên hiền. Vậy thì bạn liền gặp nạn. Phàm phu mê mất đi tự tánh thì làm gì mà không nghi? Đương nhiên có nghi. Có nghi hoặc là bình thường. Loại nghi hoặc này tìm ai? Phải tìm Phật Bồ Tát, phải tìm cổ thánh tiên hiền. Các ngài có thể giải quyết giúp chúng ta. Hiện tại các ngài không còn nữa. Ngài không còn nữa không hề gì, điển tích của các ngài còn, giáo huấn của các ngài còn. Nếu như chúng ta có lòng tin đối với các ngài, tín tâm biểu hiện ở chỗ nào vậy? Tín tâm biểu hiện ở cung kính. Đại sư Ấn Quang thường nói một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đây là đạo lý gì? Bạn có tâm thành kính, bạn mới có thể tiếp nhận. Bao chao, bạn thỉnh giáo với lão sư, có rất nhiều nghi vấn đối với lão sư, có rất nhiều phê bình đối với lão sư. Vì lão sư này là Như Lai hạ phàm, vì lão sư này là Đại Thánh Đại Hiền, họ cũng không có năng lực dạy bạn. Vì sao vậy? Bạn hoài nghi đối với họ, bạn không thể tiếp nhận họ. Người không sợ căng độn, không sợ ngu si, chỉ sợ hoài nghi. Nếu như bạn ngu si không sợ, trì độn cũng không sợ. Bạn thấy chúng ta ngày trước cùng nói qua với các đồng tu, Pháp Sư Đế Nhàn, đồ đệ người Thợ Giá Nội, đó là người ngu si. Người đó ngu thật. Thế nhưng ông tin tưởng đối với lão Pháp Sư Đế Nhàn, ông không hoài nghi, nghe lời y giáo phụng hành. Cho nên lão Pháp Sư Đế Nhàn dạy ông thành thật trung thực niệm A-di-đà Phật chỉ một câu. Niệm mệt rồi thì ông đi nghỉ, nghỉ ngơi khỏe rồi thì niệm tiếp. Về sau sẽ có chỗ tốt, ông cũng không biết là việc tốt gì. Bạn xem, ông cũng không hỏi. Ông cũng không hỏi lão Pháp Sư Đế Nhàn, tôi niệm rồi tương lai rốt cuộc sẽ có chỗ tốt gì? Không hỏi, chỉ y giáo phụng hành. Niệm được 3 năm, biết trước giờ chết, tự tại giảng sanh, chỗ tốt có được rồi. Giảng sanh rồi còn đứng hết 3 ngày, đứng mà đi. Đi rồi sau 3 ngày, lão Pháp Sư Đế Nhàn đến lo hậu sự cho ông. Người thông thường không làm được. Đế lão tán thán đối với ông, ông đã không uổng phí đã xuất gia. Ở trong 3 năm này, rất nhiều những vị đại pháp sư giảng kinh nói pháp đều không bằng ông. Hương trượng trụ trì Tòng Lâm cũng không được như ông. Ông thành tựu rồi. Ông đã dựa vào cái gì? Ông không có hoài nghi, tin tưởng đối với lão sư. Ngày nay chúng ta học Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, chúng ta đối với Quốc Sư Hiền Thủ, Thiên Văn Chương này là Ngài viết. Chúng ta tôn kính đối với Ngài, chúng ta không hoài nghi đối với Ngài. Chúng ta đọc qua sách của Ngài, chính là nghe lời khai thị của Ngài. Có thể nghe, hiểu rất tốt. Nghe không hiểu, tin, không hoài nghi. Chúng ta liền được thọ dụng. Vì sao vậy? Đi theo phương pháp mà tu hành, tâm thanh tịnh hiện tiền thì tường tận. Hoài nghi chướng ngại tâm thanh tịnh của bạn, tâm của bạn vĩnh viễn không thanh tịnh. Hoài nghi là ô nhiễm. Phân biệt là sống động, giống như nước vậy. Nước này ô nhiễm, lại có sóng nước, chiếu kiến của nó bị mất đi. Chiếu kiến là trí tuệ, cho nên họ không sanh trí tuệ, họ sanh phiền não. Trí tuệ có thể giải quyết vấn đề, phiền não thì không thể giải quyết được vấn đề. Người tu hành quan trọng nhất là phải làm cho cái tâm định lại. Tâm định lại, việc đầu tiên là không thể nổi giận. Trong Đại Thừa Giáo, Phật dạy Bồ Tát tu học sáu cương lĩnh lớn. Sáu cương lĩnh này gọi là sáu ba la mật, cũng gọi là lục độ. Tôi nói như vậy thì mọi người hiểu được. Trong lục độ, ở trên phương thức mà nói, trên phương pháp mà nói, hai điều chủ yếu Kinh Kim Cang nói được đặc biệt nhiều, đặc biệt tường tận. Cái thứ nhất là bố thí, cái thứ hai là nhẫn nhục. Bố thí là cái gì? Buông xả, xả bỏ. Xả cái gì? Ngày nay chúng ta nói là xả danh vọng lợi dưỡng, không nên tham cái thứ này. Xả năm dục sáu trần, đó là việc nhỏ, đó không phải là căn bản. Căn bản xả cái gì? Căn bản phải xả tự tư tự lợi. Căn bản phải xả ngã chấp. Phải xả đối lập. Vậy thì được đại thọ dụng. Không nên chấp trước cái thân này là ta nữa. Chúng ta trong lúc giảng dạy đã thường hay nói qua, phải xả đối lập. Đặc biệt là ở vào thời đại trước mắt này. Vì sao vậy? Giáo dục truyền thống của lão tổ tông chúng ta, từ sau khi Mãn Thanh mất nước đến hiện tại là 100 năm rồi. Năm nay dân quốc là năm 98, hai năm nữa thì là 100. Năm đời rồi, bỏ mất đi năm đời rồi. Trong năm đời này không có người dạy luân lý, cũng không có người dạy đạo đức. Cho nên hình thành xã hội động loạn, con người sống rất khổ. Thân tâm không có chỗ quay về, không có nơi nương tựa. Cho nên kiến giải của họ sai lầm, tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, tư tưởng sai lầm, không tin tưởng nhân quả báo ứng, không tin tưởng tôn giáo. Bởi vì tôn giáo cho là mê tín. Tuổi tác như tôi đây, khi nhỏ sinh ra ở nông thôn, tương đối tốt một chút, lạc hậu. Lạc hậu thì phải bảo thủ. Trong nông thôn thì có từ đường, có gia miếu, có Phật miếu, có đạo miếu, có thần miếu. Người dân trong thôn vẫn biết bái lại, còn biết tôn kính. Nơi thành thị thì không được. Tiếp nhận văn minh tiên tiến của phương Tây, phá trừ mê tín. Người nước ngoài nói chúng ta đều làm sai rồi, bái tổ tông cũng là sai lầm, bái Phật bái thần càng là sai lầm, phải tin dương giáo của họ. Làm cho cả xã hội chúng ta loạn lên cả. Phải nên biết xã hội Trung Quốc 5.000 năm nay đích thực là giáo học của ba nhà Nho Thích Đạo, làm cho khu vực này thịnh trị dài lâu, đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng gần đây 100 năm này khổ không nói ra lời. Đến ngày nay giá trị quan của chúng ta bỏ mất đi. Giá trị quan cổ xưa của chúng ta là hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Mấy ngàn năm kính tổ tông, kính thần minh, cảm tạ ân đức của đại tự nhiên, chúng thần linh bảo hộ. Kinh Hoa Nghiêm ở phía trước, chỉ riêng giảng thần đạo đã giảng hơn 40 loại. Chúng ta phía trước đều học qua. Có hay không? Có. Núi có thần núi, đất có thần đất. Mọi người đọc Kinh Địa Tạng sẽ thấy rất nhiều Kiên Lao Địa Thần. Đó là thần thổ địa của cõi Diêm Phù Đề. Thổ địa của các khu vực chúng ta gọi là ông thổ địa. Nam Dương gọi là ông đại bá, đều là thuộc về địa thần. Thần biển, thần nước, đây là thuộc về Long Vương. Có hay không? Thật có, không giả chút nào. Tôi nhớ được tôi lần đầu giảng kinh Liên Xã Phật Giáo Đại Đông, giảng A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh, người phiên dịch là Đại sư An Thế Cao. Chúng ta giới thiệu An Thế Cao. An Thế Cao, chữ An đó là tên gọi quốc gia của ông, nước An Tức. Thế Cao đại sư, ông là vương tử của nước An Tức. Sau khi phụ thân chết, ông kế thừa vương vị được nửa năm, ông đem ngôi vị nhường cho người chú, ông xuất gia. Có duyên rất sâu với Trung Quốc, rất là thông minh. Thời gian rất ngắn thì học xong văn tự Trung Quốc, dịch kinh dịch được rất hay. Kinh Ngài dịch chúng ta đều rất thích đọc. Trong truyện ký của ông chúng ta xem thấy, ngày trước ông có một ông bạn cùng nhau học Phật. Ông học thành công, bạn học đó của ông làm Long Vương. Ở Hồ Bà Dương, làm Long Vương ở Hồ Bà Dương Giang Tây. Đến sau cùng ông liền cứu độ cho ông ấy. Vị đồng tu này giới thiệu cho ông là rõ kinh Bố Thí, là pháp sư giảng kinh nói pháp, có trí tuệ, lại hoan hỷ bố thí, có phước báo. Vì sao ông đi làm Long Vương? Khi ông đi khất thực ở trên đường, khất được thức ăn không ngon, trong lòng của ông liền khó chịu, liền có một chút oán hận. Đương nhiên không nghiêm trọng, trong lòng có chút oán hận vẫn là rất có tu dưỡng, không có biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ do chút nguyên nhân này đọa lạc vào cõi thần, đi làm Long Vương. Thời gian làm Long Vương rất dài, tín đồ chung quanh hơn 1000 dặm đều lễ bái ông, đều cúng dường ông. Ông có phước báo, ngày trước tu bố thí rất linh, hữu cầu tất ứng. Vì sao linh vậy? Ông ngày trước ông là pháp sư giảng kinh Minh Kinh Hảo Thí, chỉ là một chút lỗi lầm nhỏ như vậy, không thành được chánh quả, đọa lạc đi làm Long Vương. Khi thọ mạng sắp hết, An Thế Cao biết được. An Thế Cao đặc biệt đến miếu Long Vương, nói với Long Vương siêu độ cho ông. Long Vương rất thông minh, ông biết được thọ mạng của ông sắp hết rồi, biết được đồng tu của ông đến siêu độ cho ông, nói với vị trụ trì trong tự miếu này, ngày mai có vị xuất gia đến, phải tiếp đãi cho tốt, ông ấy là bạn tu của tôi. Đem tất cả những tài sản có được ở trong tự miếu toàn bộ đều quyên tặng cho An Thế Cao. An Thế Cao đem số tiền này, ở Giang Tây chính là Nam Sương ngày nay, xây một Phật tự. Công đức chủ của Phật tự đó chính là Long Vương, đó là Giang Nam đệ nhất tự miếu. Tự miếu Phật giáo là Long Vương Hồ Cung Đình bỏ tiền ra xây. Cho nên chúng ta phải buông xả cái gì? Tôi thường hay nói, chúng ta buông bỏ đối lập với tất cả mọi người. Người ta có lỗi với ta, chúng ta hảo tâm đối với họ, họ dùng ác ý đối với ta, có nên lượng thứ cho họ không? Phải lượng thứ cho họ. Vì sao vậy? Họ đáng thương, họ vô tri, họ không có học qua luân lý đạo đức, họ không hiểu việc. Chúng ta phải từ từ mà cảm hóa họ. Cái điểm này quan trọng. Ngày nay chúng ta không thể nói lý với những chúng sanh này, lý là nói không thông, họ căn bản không hiểu. Bạn làm thế nào để nói với họ? Họ không hiểu được cái gì gọi là hiếu. Cha mẹ cho họ, họ nói phải như vậy. Họ lớn lên rồi không biết báo ân cha mẹ. Cha mẹ rất không dễ gì nuôi lớn được họ. Khi cha mẹ già, họ không nuôi dưỡng cha mẹ. Quá nhiều rồi. Lão sư thì càng không cần phải nói. Sư đạo không còn, hiếu đạo không còn, cho nên thế gian này sẽ có rất nhiều tai nạn. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Tôi đi khắp thế giới, Đài Loan là phước địa. Vì sao nói Đài Loan là phước địa? Bạn thấy khắp nơi Đài Loan có rất nhiều pháp sư đang giảng kinh, mọi người đều hoan hỷ cùng đến nghe kinh, cùng nhau đến niệm Phật, đó chính là phước báo. Tuy là ngay thời đại của chúng ta không bằng như thời đại trước, Thế nhưng chúng ta so với các khu vực khác trên thế giới thì chúng ta rất là thù thắng. Thì phải biết đầy đủ. Thế nhưng càng quan trọng hơn là phải biết nâng cao chính mình lên. Không thể an với cảnh giới này. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời thành tựu đạo nghiệp. Chúng ta chuyên tu tịnh độ, không tu pháp môn khác. Vì sao vậy? Các pháp môn khác khó, thật khó. Đốn quyết quần nghi, niệm lên thì dễ, làm ra thì thật là khó. Một lòng một dạ, giống như người thợ giá nồi. Lão sư dạy chúng ta quyết định không hoài nghi. Tịnh tông đời đời kiếp kiếp có truyền thừa. Đại sư Ấn Quang là tổ đời thứ 13 tịnh độ. Sơ tổ là Đại sư Huệ Viễn Lô Sơn, thời đại Đông Tấn. Lão sư của tôi là Lão cư sĩ Lý Bình Nam, là truyền nhân của Đại sư Ấn Quang. Chúng ta có sư thừa, phải tin tưởng đối với lão sư. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, không ai không thành tựu. Ở Đài Loan, một cái giáp này 60 năm trở lại đây, người niệm Phật giảng sanh thành tựu rất nhiều, rất nhiều. Khi giảng sanh tướng là hy hữu, bạn thấy có không ít người đứng mà đi. Ở Đài Loan có đứng mà đi phải là có hơn 40 năm rồi. Phật Quang Sơn khai sơn đến nay là 44 năm. Việc đó là 46 năm trước. Trước Phật Quang Sơn 2 năm, một vị lão cư sĩ của Tưởng Quân Hương, một lão thái thái niệm Phật 3 năm đứng mà ra đi. Lần trước tôi đến Cao Hùng, hiệu trưởng Đại học Trung Sơn mời tôi đến giảng kinh. Tôi nhắc đến sự việc này. Khi tôi rời bục giảng, còn có mấy vị bạn học nói với tôi, họ nói họ biết việc này. Việc này không phải là giả. Chính ngay khu vực đó niệm Phật đứng mà giảng sanh chỉ 3 năm, ngồi mà giảng sanh, biết trước giờ ra đi, rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, có chứng cứ rõ ràng, chúng ta không thể hoài nghi. Nghe kinh nhiều ít không hề gì, có cơ hội nghe. Nghe kinh có chỗ tốt. Tốt ở chỗ nào vậy? Giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín, kiên định lòng tin của chúng ta, kiên định nguyện vọng cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Ngay trong tu hành thường ngày chính là một câu A-di-đà Phật. Việc này nhất định phải ghi nhớ, phải nắm lấy thật chặt. Cho dù trong lòng khởi lên bất cứ ý niệm gì, thiện niệm cũng tốt, ác niệm cũng tốt, chỉ cần có ý niệm khởi lên, cái ý niệm thứ hai chính là A-di-đà Phật. Không nên để vọng niệm nói tiếp. A-di-đà Phật là chánh niệm, để chánh niệm tiếp nối. Không nên để vọng niệm tiếp nối, chúng ta liền thành công. Ở vào thời đại này, nếu chúng ta muốn tâm khai ý giải, muốn thường sanh tâm hoan hỷ, phải tu pháp gì? Phải tu nhẫn nhục ba la mật. Không luận người khác dùng thái độ bất thiện thế nào đối với ta, mỉm cười cho qua, quyết không để trong lòng. Vậy thì đúng. Để ở trong lòng liền sẽ có oán hận. Oán hận sẽ mang đến cho chính mình bệnh tật. Vậy sai rồi, thật không đáng. Gần đây ở Trung Quốc đại lục có Lưu Hữu Sanh thiền nhân, đại lục gọi ông là thiền nhân. Ông giảng về bệnh, có rất nhiều đĩa. lưu thông đến Đài Loan. Chúng ta xem qua, giảng rất hay. Ông giảng bệnh tật của người thế gian từ chỗ đâu mà ra? Căn nguyên của bệnh tật, ông nói có 5 loại: phiền, não, oán, hận, khởi tức giận. Bạn sẽ bị bệnh. Các vị nghe qua rất có đạo lý. Cho nên nếu như chúng ta nói là không phiền, không não, không oán, không hận, không khởi tức giận, ông nói sức khỏe thân thể của bạn vĩnh viễn không thể bị bệnh. Việc này chúng ta phải thường ghi nhớ. Không luận gặp phải sự việc gì, đừng phiền não, phải giữ gìn tâm bình, khí hòa. Tâm là định. Nếu như cảnh giới hiện tiền, chính mình không thể khống chế được, phiền não tập khí rất nặng, không thể khống chế được, niệm A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật đem nó hóa giải hết. Như vậy rất tốt. Không nên muốn ở thế gian này. Cái thế gian này quá khổ, sáu cõi luân hồi quá khổ. Con người phải có đại chí, có đại nguyện, vĩnh viễn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Không chỉ muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới. Vậy thì đúng. Chúng ta ở ngay trong một đời này, chúng ta hy vọng muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát. Sau khi chính mình thành tựu, thừa nguyện quay trở lại độ sanh, đến phổ độ những chúng sanh khổ nạn thế giới ta bà này. Những năm gần đây, tôi cũng gặp rất nhiều, dùng lời của khoa học để nói là chúng sanh ở những tầng không gian khác. Trong nhà Phật đích thực gặp được không ít những quỷ thần này. Tôi đã từng hỏi họ, tôi nói, vì sao các vị lại đến tìm tôi? Họ chỉ nói một câu, họ nói bởi vì Ngài tin tưởng. Tôi tin tưởng có, cho nên họ đến tìm tôi. Tại vì sao họ không đến tìm người khác? Người khác họ không tin tưởng, tìm họ không ích gì. Tìm họ thì sao? Nói họ không tin, không có duyên phận. Chúng ta tin tưởng. Những năm gần đây, chúng ta ở trong cửa Phật, nghe những lão hòa thượng nói với chúng ta một số sự tích. Sự thật của việc giảng sanh, lão hòa thượng Đế Nhàn còn có một đồ đệ tham thiền. Sau khi chết đi làm thổ địa, đây là đi vào trong cõi quỷ thần. Ông thường hay dùng hai việc này để làm thí dụ: tham thiền sau cùng đi làm thổ địa. Người thợ giá nồi niệm A-di-đà Phật, ông đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Phật. Việc này đáng để chúng ta cảnh giác. Đồ đệ tham thiền cũng rất dụng công, rất có thiện căn. Thế nhưng ông là trung niên xuất gia, về trước ông đã kết hôn, có một cô con gái. Vì sao bỏ nhà xuất gia? Xuất gia người vợ không đồng ý. Người vợ nhảy xuống sông tự sát. Ông tu hành không tệ, có thần hộ pháp. Người vợ là quán thân trái chủ của ông, không tìm đến được. Vì sao? Tuổi tác cao rồi, ở trong chùa có địa vị cao, ở trong chùa Kim Sơn làm hòa thượng thủ tòa, địa vị đầy cao. Một cái chùa giống như một trường đại học, trụ trì là hiệu trưởng, thủ tòa hòa thượng là giáo vụ trưởng. Bạn liền biết được địa vị này rất cao. Địa vị vừa cao, quy y cũng nhiều, tín đồ nhiều rồi, cúng dường cũng nhiều, dần dần tập khí ngạo mạn liền sanh khởi. Tập khí ngạo mạn vừa sanh, thần hộ pháp liền rời khỏi. quán thân trái chủ của ông liền tìm đến. Là ai vậy? Chính là người vợ đã chết của ông, bám lấy ông, cứ là bảo ông đi nhảy xuống sông. Ông nhảy 2 lần đều được người cứu lên. Ông cũng không hề biết gì, không có người biết được sự việc này. Cho nên chùa Kim Sơn xem thấy, vì sao thủ tọa hòa thượng cứ muốn nhảy sông tự sát, liền đem sự việc này thông báo đế lão. Đế lão là lão sư phụ của ông. Đế lão liền đem ông về, dẫn trở về chùa Kim Sơn, dẫn đến Ôn Châu. Về sau thật ở Ôn Châu vẫn là nhảy xuống sông tự sát, vớt tử thi của ông lên, ở trong chùa làm Phật sự siêu độ cho ông. Chính vào lúc này, con gái của ông ấy đến. Con gái này khóc thúc thích đến xem lão hòa thượng. Lão hòa thượng nói: con đến có việc gì không? Cô nói: tôi hôm qua ngủ thấy một giấc mộng. Ngài hỏi con mộng thấy cái gì? Cô nói: mộng thấy cha và mẹ của con làm ông thổ địa, hôm nay mới nhậm chức. Lão hòa thượng đế nhàn lập tức nghĩ ra, ông nhảy xuống sông là vì người vợ trước đây của ông nhảy xuống sông chết. Âm hồn người vợ của ông không siêu, truy đuổi theo ông, bắt ông đi theo. Vừa nghĩ cha bên cạnh cũng vừa có một cái miếu thổ công nhỏ mới làm xong, có thể chính là thổ địa công thổ địa bà ở trong cái miếu đó. Hai người họ đi đến nơi đó, liền đến miếu thổ địa để làm siêu độ. Khi siêu độ, đế lão liền nói: nếu ông đã làm thổ công rồi, ông nên hiển linh cho chúng tôi xem, để mọi người chúng tôi tin tưởng. Chính ngay ở phía trước trên bàn Phật sự có một trận gió cuộn, ở nơi đó có một trận gió cuộn nhỏ, cuộn rất lâu. Ông ấy ở nơi đó hiển linh. Ngài thường dùng 2 cái thí dụ này nêu lên, nói với mọi người niệm Phật tốt. Hơn nữa, cho dù bạn có chút danh tiếng, không thể có tâm ngạo mạn. Vừa có tâm ngạo mạn lập tức đọa lạc, thần hộ pháp liền rời khỏi. Thần hộ pháp không có tình riêng, xem thấy bạn có đức hạnh thì họ đến ủng hộ bạn. Đức hạnh của bạn vừa kém khuyết, tâm ngạo mạn, tâm đố kỵ, tâm tham sân si, cái thứ này vừa khởi lên thì thần hộ mạng liền ra đi. Cái đạo lý này chúng ta phải biết được, cố gắng nắm lấy cái duyên phận tốt như vậy trước mắt này. Đài Loan không có bất cứ cấm kỵ gì, tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bạn bái thần bái tiên, không có ai chướng ngại bạn. Chúng ta phải cung kính đối với tất cả thần tiên. Chúng ta phải khuyến đạo họ niệm Phật cầu sinh tịnh độ, mời họ làm hộ pháp cho nhà Phật, làm hộ pháp cho đạo tràng chúng ta, làm hộ pháp cho tự thân chúng ta, vậy thì tốt. Chúng ta xem họ là đồng tu của chúng ta, là đồng học của chúng ta, chúng ta cùng nhau thành tựu, như vậy thì tốt. Chúng ta xem tiếp. Đại sư, cái thiên văn chương này đích thực là rất khó được, ngài giảng được kỹ đến như thế này. Chúng ta xem tiếp đoạn sau nói: cụ ư nhất trần chi thượng, hà giả thì nhiễm. Ở nhất trần, trong một hạt chi trần, cái gì là nhiễm? Dân hà danh tịnh. Cái gì là tịnh? Nhiễm tịnh một đôi. Hà giả vi chân, hà giả sinh tục, hà giả danh sanh tử, hà giả danh niết bàn. Bạn xem đều là một đôi nhiễm tịnh, một đôi chân tục, một đôi sanh tử niết bàn. Ở trong một trần này, cái gì là sanh tử? Cái gì là niết bàn? Dân hà danh phiền não, dân hà danh bồ đề, dân hà danh tiểu thừa pháp, dân hà danh đại thừa pháp. Chính là ở trong nhất trần, trong một trần. Những thứ này giảng nó thế nào vậy? Thỉnh thùy khai quyết, văn sở dị văn. Thỉnh là thỉnh cầu, thùy là trên đối dưới, thùy mẫn, thùy từ, khai là khai thị, quyết là làm quyết định cho ta. Câu hỏi này rất hay. Bạn xem phía sau đại sư giải đáp. Đáp: đại trí viên minh, đổ tim hào nhi châu tánh hải, chân nguyên lãng hiện, xứ nhất trần nhi huy toàn thân, giảng pháp khởi tất đồng thời, nhất tế lý vô tiền hậu. Chúng ta xem trước đoạn này. Ý nghĩa của đoạn này rất sâu, hoàn toàn là chân tướng sự thật. Điều kiện thứ nhất là đại trí viên minh. Chúng ta không có. Vì sao chúng ta không có? Chúng ta vốn dĩ có, hiện tại không có. Hiện tại tại vì sao không có? Hiện tại có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Thế Tôn nói rất rõ ràng trong Kinh Đại Thừa. Chúng ta có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não. Chúng ta có phân biệt. Phân biệt là trần sa phiền não. Chúng ta có chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Chỉ cần có những thứ này, đại trí viên minh của chúng ta không thấy. Bốn chữ này chính là Thế Tôn đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả chúng sanh, sáu cõi, mười pháp giới, thảy đều bao gồm ở trong đó, đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Đại trí viên minh là trí tuệ Như Lai. Như Lai là nói tự tánh. Trong tự tánh của chúng ta có đại trí viên mãn. Làm sao mất đi? Phật nói với chúng ta, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Chúng ta khởi lên vọng tưởng. Vọng tưởng là cái gì? Khởi tâm động niệm là vọng tưởng. Chúng ta từ vọng tưởng liền khởi phân biệt, từ phân biệt liền khởi chấp trước. Cho nên đại trí viên minh biến thành cái gì? Biến thành vọng niệm phiền não. Biến thành phiền não, biến thành vọng niệm. Bốn câu phía trước này là đức tướng trí tuệ Như Lai hiện tiền, chính là hồi phục rồi. Trong đề kinh chúng ta vọng tận hoàn nguyên. Vọng tận hoàn nguyên chính là đại trí viên minh. Chúng ta hiện tại vọng, các vị ghi nhớ, vọng chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm là vô minh, gọi là vô minh phiền não. Phân biệt là trần sa phiền não. Chấp trước là kiến tư phiền não. Đây là Phật thường hay nói trong Kinh Đại Thừa. Đó là ba loại phiền não lớn, thảy đều hết. Vọng tận thì hoàn nguyên. Hoàn nguyên chính là đại trí viên minh. Và lúc này bạn thấy được tim hào là chỉ đoạn lông tơ, chính ngay trong một đoạn lông. Nhi châu tánh hải, châu là viên mãn. Viên mãn đem pháp tánh, hải là thí dụ. Thí dụ sâu rộng, không bờ mé. Rộng không có bờ mé, sâu không có đáy. Thí dụ không có cách gì, thí dụ được rất thỏa đáng. Vì sao vậy? Hải vẫn là có đáy. Làm sao không có đáy? Vẫn là có bờ mé. Đây là hình dung mà thôi. Thế nhưng pháp tánh đích thực không có bờ mé, đích thực không có đáy. Đó là thật, không phải là giả. Chúng ta đọc được ở trong Kinh Đại Thừa, Phật nêu lên một trần. Trong một trần có thế giới. Như hiện tại chúng ta xem thấy thế giới cả thảy vũ trụ này, trong một trần có. Trong cái thế giới đó lại có rất nhiều vi trần. Trong mỗi một hạt vi trần đều có thế giới. Trùng trùng vô tận, không có đáy, không có bờ mé. Việc này rất khó hiểu, lý quá sâu. Trên sự tướng chúng ta cũng không cách gì thể hội. Quốc sư Hiền Thủ chính là người viết Thiên Văn Chương này. Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng Thập Huyền Môn. Vào lúc đó hoàng đế đang nghe, nghe ông không hiểu. Trùng trùng vô tận, ông có nghi hoặc đối với việc này. Quốc sư Hiền Thủ xin hoàng đế xây một cái đình, xây cái đình tám góc. Việc này rất dễ dàng, hoàng đế hạ mệnh lệnh. Chẳng qua mấy ngày thì cái đình xây xong. Ngài mời hoàng đế, tám góc chính là tám mặt, mỗi mặt lấp một tấm kính, tấm kính to. Bên trên cũng để một tấm kính, bên dưới cũng để một tấm kính, làm theo như vậy. Mời hoàng đế vào đứng ở trong đình, ngài xem qua thì tường tận. Ông đến bên trong đình vừa nhìn, trong kính chiếu lấy thân tướng của ông, không có bờ mé. Bỗng nhiên hiểu ra, chân thật không có bờ mé. Hiện tại chúng ta dùng mấy tấm kính chiếu rọi lẫn nhau, bạn xem trong kính đó có bờ mé hay không? Bờ mé ở chỗ nào? Không tìm ra.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.